Nam Phương xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan.
Vâng, trước tiên thì Quỳnh Lan xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Ngày hôm nay thì xin được cáo lỗi cùng quý thính giả vì cái trở ngại kỹ thuật, không thể liên lạc với bên Dallas được, cho nên chương trình hay đến hơi trễ một chút xíu. Và cũng hôm nay thì giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đã trở lại với chương trình. Thì thưa quý vị cũng đã biết là trong mấy tuần vừa qua chương trình kinh tế đã phải tạm hoãn vì giáo sư đã phải lo săn sóc cho thân mẫu của giáo sư. Thì đến nay thì được tin là bà đã qua đời. Thì trước tiên thì Quỳnh Lan xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc.
Vâng, thưa kính chào chị Quỳnh Lan, kính chào quý khán giả. Dạ vâng, rất đau buồn. Má tôi đã qua đời, nhưng bà ra đời qua đời một cách rất là êm thấm, hưởng thọ 88 tuổi ta, 87 tuổi Tây. Và bà ra đời, qua đời sau khi đã gặp được tất cả con cháu. Tang lễ sẽ được cử hành vào thứ tư tuần tới này tại Moore Funeral ở Arlington. Xin cảm ơn những lời cầu nguyện của quý vị trong những năm tháng qua, cầu nguyện cho bà linh hồn được về cõi nước bạn, xa khỏi sự đau khổ của trần gian. Dạ vâng, xin tiếp tục vào.
Trước cái bản tin buồn này thì chúng tôi cũng được biết tin về thân mẫu của giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là bà Trần Ngọc Lê, pháp danh Nguyên Lợi. Bà cũng là phu nhân của cố Hải quân đại tá Khương Hữu Bá. Bà đã mãn phần vào ngày 1 tháng 4 năm 2022 tại Fort Worth, Texas, hưởng thọ 88 tuổi. Trước cái sự mất mát lớn lao này thì chúng tôi không biết nói gì hơn là xin được cùng chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và tang quyến. Thưa giáo sư, toàn thể ban giám đốc của Đài 900 AM và anh chị em của Đài Sài Gòn 900 AM xin được thành kính chia buồn cùng gia đình giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và đại tăng quyến, ngượng cầu hương linh của bà Trần Ngọc Lê, pháp danh Nguyên Lợi, vãng sanh miền cực lạc. Giờ chúng tôi một lần nữa xin được thành kính phần ưu cùng giáo sư.
Dạ vâng, Nam Phương cũng xin đại diện cho đài radio 1600 AM cũng xin chia buồn cùng với gia đình giáo sư và cũng là thành kính phân ưu cùng với giáo sư, và xin được nguyện cầu cái hương hồn của bà sẽ được bình an ở đâu đó, thưa giáo sư.
Dạ vâng, dạ thưa, vô cùng cảm động và cảm ơn. Dạ, chương trình kinh tế này là một tâm huyết mà tôi đã thực hiện gần 20 năm nay. Và đó là cái với sự ủng hộ và khuyến khích của ba tôi là cố Hải quân đại tá Khương Bá và má tôi. Cho nên chương trình này sẽ tiếp diễn mãi mãi theo ý nguyện của ba má tôi và cá nhân tôi. Xin đa tạ vô cùng.
Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ được trở lại như thường lệ với tin tức thị trường chứng khoán. Mỗi một lần mà chúng ta đến với chương trình này thì quý thính giả cũng đều được mong muốn được biết cái tin tức về thị trường chứng khoán. Bây giờ xin mời giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có thể chia sẻ cho toàn thể quý thính giả của đài được biết là thị trường chứng khoán trong tuần qua có cái gì thay đổi nhiều hay không, thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa, thị trường chứng khoán sau khi gián đoạn 2 tuần lễ thì có lẽ quý vị đã theo dõi trên tin tức, tốc mặt cái lên xuống, nhưng mà nó có ở cái mức khá vững chãi, nó không có đi xuống khi chiến tranh ở bên Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn, và nạn lạm phát vẫn là một cái đe dọa lớn nhất hiện tại cho nền kinh tế của thế giới, trong đó có Âu Châu, Hoa Kỳ và bên Á Châu. Stock market vẫn ở cái điểm là 10% dưới cái thời cao điểm tột độ. Cao điểm tột độ là Dow Jones là 37.200, bây giờ là 34.700. Như quý vị biết, trong thời gian quá khứ đã xuống dưới 34.000 tới 33.000, bây giờ nó đã vững chãi lại một phần nào đó, cứ lên xuống S&P 500 là 4.488, Nasdaq là một cái index bị ảnh hưởng rất nhiều trong cái thời gọi là hỗn loạn này là 13.711 điểm, đó là index của những công ty technology. Giá dầu thô đã xuống một phần nào, lúc trước quý vị thấy đã lên khỏi $100 một thùng dầu thô, nhưng mà giá dầu thô sẽ vẫn giữ cao sau khi Hoa Kỳ và những quốc gia đồng minh mình Âu Châu tuyên bố sẽ tung ra những cái dự trữ quốc phòng của dầu hỏa để chi. Tại sao Hoa Kỳ và thế giới tung ra dự trữ quốc phòng để chi? Để gọi là kiềm chế lại giá dầu và dầu xăng. Để chi? Để cho những cái công ty dầu hỏa đó, họ có cái thời giờ gia tăng năng suất và họ những quốc gia họ có nhập cảng. Đây là cái điều cần thiết phải làm và đã kiềm chế lại cái mức mặt dầu vẫn cao là $98. Giá vàng ở cái mức khá cao là $1,950. Đang là lạm phát của Hoa Kỳ rất là cao, hiện tại là 7.5% và trên đường đến 8%. Bên Âu Châu cũng vậy. Đang lạm phát tất cả thế giới sẽ giữ ở cái mức 8% và có thể lên tới 9-10% trong thời gian gần tới đây. Tiền lãi gia tăng rất nhiều như vị biết, và Quỹ Tiền tệ Liên bang đã gia tăng tiền lãi, nhưng mà gia tăng với cái mức thấp hơn là tôi dự liệu. Tôi nghĩ rằng họ phải gia tăng nhiều hơn nữa để kiềm chế, vì mặc dù họ lo ngại là tiền lãi gia tăng ảnh hưởng đến kinh tế, nhưng mà điều đó cần phải làm. Và nạn thất nghiệp bây giờ xuống cái mức rất là thấp, ở tại Hoa Kỳ chỉ có 3.6%, có nghĩa rằng đối với Hoa Kỳ 3.5-3.3% là kiểu như full employment rồi. Bây giờ đã trở lại vì một số người họ trở lại công việc làm và những hãng họ vẫn thu mượn. Dạ vâng, thưa đó là đại cương về kinh tế của Hoa Kỳ và thế giới thì chị.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, trước cái viễn cảnh chiến tranh Nga xâm lược Ukraine thì chúng ta thấy rằng là giá nhiên liệu cũng đã gia tăng lên rất là nhiều. Và nền kinh tế của Hoa Kỳ và Âu Châu cũng như Trung Cộng không biết là với cái ảnh hưởng của cuộc chiến tranh này sẽ ra sao, và cái nạn lạm phát thì sẽ lên tới mức nào, thưa giáo sư?
Vâng, thưa, nạn lạm phát sẽ tiếp tục gia tăng, vì quý vị nên nhớ rằng Nga là một quốc gia, cái lãnh thổ rất lớn, là một quốc gia trù phú về thiên nhiên, về nhiên liệu thiên nhiên, một quốc gia mà kiềm chế gần như là một quốc gia gọi xuất cảng và dầu khí, dầu hỏa đó là lên tới cả $100 tỷ mỗi năm, và là một quốc gia mà có cái dự trữ than đá lớn thứ nhì trên thế giới, và quốc gia sản xuất dầu khí, dầu hỏa đứng thứ ba thứ tư trên thế giới. Khi mà tất cả kinh tế đều gọi là ép một Nga Xô phải bớt gọi là xuất cảng hàng hóa của họ, nhưng mà Âu Châu vẫn tiếp tục phải mua dầu khí, dầu hỏa của Nga vì họ chưa chuẩn bị thay thế. Thì cái áp lực này nó trước sau gì nó cũng gia tăng, mà khi mà bên khối Âu Châu họ có khả năng gọi là tiếp vận từ Hoa Kỳ, nhận được tiếp vận từ Hoa Kỳ dầu khí đó, thì họ sẽ không mua dầu khí của Nga nữa. Dầu khí gửi từ Hoa Kỳ qua bên Nga đang gọi là gia tăng đến mức tột độ. Nhưng mà nó mắc hơn thì nó sẽ đưa cái áp lực nạn lạm phát lên. Thành ra giật giá sẽ gia tăng, nạn lạm phát sẽ gia tăng. Nó là một cái đe dọa rất lớn bên Âu Châu. Hoa Kỳ ít bị ảnh hưởng hơn vì không tùy thuộc vào dầu khí, dầu hỏa của Nga. Kinh tế của Hoa Kỳ GDP vẫn vững chãi, trong khi đó bên Trung Cộng hiện tại theo quý vị theo biết là ở bên Shanghai là thành phố rất lớn của nền kinh tế rất lớn của Trung Cộng đang gọi là đóng cửa gần như toàn diện, rồi họ mở ra đóng lại vì Covid đang xảy ra. Cái dạng subvariant của Omicron này rất là mạnh đến mức là CDC Hoa Kỳ tuyên bố rằng cái vaccine hiện tại không đủ để chống lại cái subvariant của Omicron này. Và họ đang sắp sửa cho người dân chích mũi thứ tư. Cho nên nền kinh tế của Trung Cộng năm nay họ tiên đoán là gia tăng 5.5%, nhưng mà tôi nghĩ rằng gia tăng được 1-2% hay không là may lắm rồi, vì họ đang rồi đóng cửa gần như 76 thành phố ít nhiều. Đó là phía bên Á Châu. Còn bên Âu Châu thì hiện tại chiến tranh của Ukraine với lại Nga là cái điểm gọi là kéo dài, theo dữ liệu cho thấy rằng chiến tranh này sẽ kéo dài đến cả tháng trời hay là cả năm trời chứ không chấm dứt sớm. Đây là một cái điều mà rất là phức tạp cho nền kinh tế đang vừa mới trở dậy từ Covid chưa hoàn toàn chỉnh đốn thì lại bị cái gọi là cái khủng hoảng về nhiên liệu, thưa chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Được biết rằng là khối EU là châu Âu là cấm than đá Nga, và những cái tác động mà việc châu Âu cấm nhập than đá Nga liệu có dễ dàng và có thật sự là gây sức ép cho Moscow không, thưa giáo sư?
Vâng, như gần trong tuần qua, khối Âu Châu sau khi có sự rạn nứt, nhiều quốc gia đồng ý, nhiều quốc gia không đồng ý, nhưng mà cuối cùng với sự lãnh đạo của Tổng thống Macron của Pháp, và mặc dầu có sự chống đối rất mạnh của Anh và Đức, họ nói rằng họ không thể chấm dứt gọi là nhập cảng than đá từ Nga liền lập tức. Nhưng mà cuối cùng khối EU họ đã biểu quyết rằng sẽ cấm vận than đá từ Nga, nhưng mà cấm vận là 4 tháng sau, có nghĩa là khoảng tháng 8 ấy, thì họ mới bắt đầu cấm vận. Là tại vì sao? Là họ có thời công, có thời giờ để mua than đá để dự trữ, và từ đó là chuẩn bị để mà cấm vận. Thật sự ra đây là một cái điều cần thiết. Đây là giai đoạn thứ 5, 5 lần liên tiếp đã cấm vận siết chặt từ từ kinh tế của Nga. Nhưng mà tôi không hiểu là tại sao họ cứ từ từ họ làm, mà thay vì không làm một lượt lúc đầu. Cũng giống như ở chiến tranh Việt Nam vậy, khi mà đánh với lại quấn giặc với lại Cộng sản á, tại sao không đánh thật là mạnh thật ấy lúc đầu, cứ kéo dài gia tăng để chi bên kia họ có thời giờ họ củng cố. Đây là một cái chiến lược tôi nghĩ là không đúng, là nếu đánh là phải quyết chiến thắng liền trên phương diện kinh tế. Của mình cái này họ làm 5 lần, mà trong lúc đó thì Nga nói chung là Nga Xô họ có thời giờ để mà họ chuẩn bị. Thật sự ra than đá cấm vận của khối Âu Châu và Hoa Kỳ đó chỉ có ảnh hưởng 4 tỷ đô la cho kinh tế của Nga mà thôi. Và chúng ta nên nhớ rằng á, kỹ nghệ về nhiên liệu đó, trong đó có dầu khí, dầu hỏa, than đá và tất cả những nhiên liệu khác đó, chiếm tới 240 tỷ rồi. Thành ra 4 tỷ so với 240 tỷ không có nhầm nhò gì cả, nhưng mà đó là một cái tiêu biểu chứng tỏ rằng khối Âu Châu vẫn cương quyết, cương trì để mà siết chặt. Nó có một cái dấu hiệu tiêu biểu nhiều hơn, nhưng mà thật sự ảnh hưởng đến khả năng tiền tệ của Nga thì 4 tỷ đô la không phải là con số nhỏ, nhưng mà cũng không phải con số lớn để thay đổi cái bình diện chiến tranh của họ, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Giáo sư vừa mới nói rằng là khối EU đã nhập than từ Nga với cái số lượng là khoảng lên đến 4 tỷ đô la so với 24 tỷ. Cái phần xuất khẩu của Nga thì như vậy, với cái số lượng như vậy, theo giáo sư cho rằng là nó không có là bao nhiêu. Có đúng là như vậy không, thưa giáo sư?
Dạ, đúng như vậy. Thật sự ra, tất cả Nga là một quốc gia, chúng ta nhớ là một quốc gia với nền kinh tế GDP đó là 1.7 ngàn tỷ, có nghĩa là một nền kinh tế đứng thứ 12 trên thế giới. Đó là một nền kinh tế dựa vào gọi là nhiên liệu thiên nhiên, một quốc gia phù rất là phong phú về tài nguyên, một quốc gia mà gọi là natural resource về thiên nhiên, về dầu khí, dầu hỏa, than đá, tất cả nó chiếm tới 36% gọi là ngân sách quốc phòng của họ. Thì siết chặt điều này rất là quan trọng, nhưng mà than đá chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Sở dĩ khối Âu Châu đó họ dám là đi về than đá là tại vì sao? Khối Âu Châu họ rất lo về bảo vệ môi trường. Cái Paris Accord đó bây giờ được thế giới ủng hộ, theo dõi, theo đó, từ ngưỡi đó, thì họ biết rằng trước sau gì cũng đi về kỹ nghệ xanh. Than đá là một cái kỹ nghệ rất là chính yếu cho kỹ nghệ, nhưng mà nó là ô nhiễm nhất trên thế giới. Thành ra họ nói trước sau gì cũng làm, bây giờ thà làm sớm thì họ vẫn làm. Nhưng chúng ta nhớ rằng than đá rất là quan trọng, chuyển giao rất là chuyển tiếp, nó cần phải một thời gian. Tất cả hệ thống máy móc đều là từ than đá để mà đưa ra điện. Từ hãng thép cho tới những cái chỗ mà lọc nước hay là tất cả những kỹ nghệ nào họ đều dùng than đá hết, ngay cả hãng xi măng, hãng cái gì cũng dùng than đá cả. Nó ô nhiễm vô cùng, nó rất là bẩn cho thiên nhiên, nhưng mà thay thế sớm một chiều. Sở dĩ Pháp là một quốc gia có khả năng gọi là cương quyết và nắm lãnh đạo trên cái cái tiếng kêu gọi của Âu Châu để cấm vận á, là tại quốc gia Pháp là một quốc gia dùng nguyên tử lực nhiều nhất trên thế giới so với lại số người dân và chu vi của họ, một quốc gia mà dùng nguyên tử lực rất là sạch sẽ, rất là an toàn, và họ đã đi trước cả mấy chục năm nay rồi, cho nên họ không tùy thuộc vào than đá nhiều như quốc gia khác. Trong khi đó kỹ nghệ của Đức, của Anh tùy thuộc vào than đá rất nhiều. Nhưng mà siết chặt thì phải siết chặt, nhưng mà vấn đề đây á, là nếu mà không siết chặt kinh tế của Nga một cách nhanh chóng đó, mà kéo dài thời gian đó, từng điểm đó, thì cái sự rạn nứt và đoàn kết của khối EU trong tương lai có thể sẽ bị tan vỡ. Đó là một điều mà tôi nghĩ rằng họ đi rất chậm, mà khi chiến tranh của Nga nó càng ngày càng khốc liệt chứ không bao giờ giảm hết, thì không hiểu tại sao họ đi lần lượt mà lại không đi một lần, hai ba lần cho nó đến nơi siết chặt hoàn toàn. Giống như những cái dòng nước mà đi vào trong một cái nhà, tại sao chỉ siết chặt một vài cái robinet, mấy cái robinet khác vẫn để nước chảy mà không siết chặt hết. Thì đó là cái điều mà tôi nghĩ là cái chính sách nó không có hữu hiệu để mà áp lực cho bên Nga. Hiện tại áp lực bên Nga họ nó đa phương, họ siết chặt bằng cách là phong tỏa tất cả tài sản của những người oligarch, là những người tỷ phú chứ không phải là 1 tỷ 2 tỷ nữa. Trong đó khoảng 12-20 người mà lại thân cận với Tổng thống Putin, họ siết chặt tài sản riêng, và họ siết chặt hệ thống ngân hàng như là dòng máu của nền kinh tế, và họ siết chặt quan trọng hết là những technology, trên tới khoảng 20 tỷ đô la technology, tất cả những hệ thống kỹ nghệ của Nga mua từ những quốc gia khác họ không bán nữa, chỉ có Trung Cộng hiện tại là tiếp tục càng ngày càng bán cho Nga những cái điều mà thế giới tự do cấm vận. Thành ra đa phương đa dạng. Dạ vâng.
Dạ vâng, không biết rằng là hai bên không biết sẽ thiệt hại như thế nào, và không biết rằng là khối EU có thể dễ kiếm được cái nguồn nhiên liệu khác để mà thay thế không, thưa giáo sư?
Vâng, thì đó là lý do mà tại sao Đức và bao nhiêu quốc gia họ đòi hỏi tới tháng 8 đầu tiên, họ nói 3 tháng sau mới bắt đầu, họ ký kết hết trơn rồi, họ đồng ý hết rồi, nhưng mà họ nói 4 tháng, đầu thôi 3 tháng rồi, sau Đức đưa áp lực họ đồng ý là 4 tháng. Để chi? Để họ có thời giờ những cái tàu buôn, những tàu cargo đó, mà họ vẫn mua của Nga. Chắc chắn là nhiều quốc gia trong đó họ lại càng gia tăng mua thêm nữa, chứ không phải ít để họ dự trữ. Cái điều này nó rất mâu thuẫn, và mua từ những quốc gia khác như Hoa Kỳ. Nhưng Hoa Kỳ bây giờ với cái luật của chính phủ Biden này đó, siết chặt về kỹ nghệ than đá, lại siết chặt thêm về cái khả năng mà gọi là khai thác về dầu khí, dầu hỏa. Đó là một cái sai lầm rất lớn của chính phủ Biden, hiện tại cần phải thay đổi lại. Dĩ nhiên là không có gọi là sản xuất than đá vì nó ô nhiễm rất nhiều, đó là cái vấn đề môi trường cho trái đất này. Nhưng mà cái kỹ nghệ dầu khí, dầu hỏa đó là phải được trở lại cái thời mà bao nhiêu đời tổng thống trước, đó là tổng thống Trump, tổng thống Bush, tổng thống Obama, đủ hết là cho kỹ nghệ Hoa Kỳ khai thác dầu khí, dầu hỏa. Hoa Kỳ hiện tại đang gọi là rất là gia tăng cường độ để gửi dầu khí qua bên Âu Châu. Và than đá thì dự trữ rất dễ, chỉ cần một cái bãi trống đó rồi để than đá vào, chẳng có cần che đậy gì cả. Nhưng mà gọi là dự trữ và kho trữ dầu khí á, nó rất là khó. Hiện tại họ làm những cái bồn mà giữ dầu khí ở biển, những cái gọi là cái phao nổi gì đó, họ giữ ở biển để những tàu đến họ bơm dầu khí vào để dự trữ. Thành ra khối Âu Châu đang tùy thuộc vào Hoa Kỳ rất nhiều, họ chẳng những vào quốc phòng mà ngay cả dầu khí, dầu hỏa, và ngay cả trong thời gian cận đại là than đá luôn cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy thì liệu rằng là các quốc gia như là Ấn Độ và Trung Quốc thì những cái nước nào sẽ được lợi, và về lâu về dài thì khối EU có thể duy trì được hay không, thưa giáo sư?
Vâng, đó là cái lý do mà hiện tại đó, thế giới rất là thất vọng về Ấn Độ. Chúng ta ai cũng biết là Trung Quốc hay Trung Cộng là như thế nào rồi, là một quốc gia không có gọi là một cái tí gì là căn bản đạo đức hay là nguyên tắc cả. Nhưng mà Ấn Độ là một quốc gia mà thế giới đang hy vọng là một quốc gia có thể đi một cách tích cực hơn để chống đối Nga, nhưng mà họ lại đi cái đường lối giống như với Trung Cộng không lên án Nga Sô, một quốc gia với cái dân số 1.4 tỷ người cũng tương đương với lại Trung Cộng, mà họ lại càng ngày càng mua đồ của, mua tất cả những cái nhu yếu phẩm, ngay cả về nhập cảng, về than đá, về tất cả của Nga lại càng gia tăng nhiều. Hai quốc gia này, Ấn và Trung, hai quốc gia này đã hưởng lợi, ông hưởng lợi một cách rất là vô đạo đức, là càng gia tăng mua với hàng hóa rất là rẻ, từ than đá, từ kim loại cho tới tất cả, và họ lại xuất cảng qua Nga những cái điều mà thế giới tự do, nhất là technology, Trung Cộng họ đưa qua bên Nga những cái technology để mà có thể tiếp tục những xưởng hãng hay kỹ nghệ xe hay kỹ nghệ dầu hỏa của họ, họ cũng cần technology hay công nghệ cao hay trí tuệ thông minh, họ tiếp tục họ mua. Trung Quốc thì họ hưởng lợi trường hợp này để chi họ muốn giảm ảnh hưởng của Hoa Kỳ, nhưng mà họ không dám đi tích cực. Là tại sao? Thật sự kinh tế của Trung Quốc bây giờ đang vô cùng bấp bênh. Một nền kinh tế mà trong quá khứ phải GDP phải gia tăng 11-12% mới nuôi dân nổi, bây giờ chỉ xuống có 3-4% là họ rất chơi với, mà Covid đang hoành hành phía bên họ, cho nên họ cũng không dám đi một cái đường quá khích. Nhưng mà Ấn Độ thì họ lại thừa cơ lúc này, họ hưởng lợi. Thế giới cần phải siết chặt hai quốc gia này để cho cái cấm vận, tại vì đó là cái lỗ hổng mà Nga Xô đang gọi là lợi dụng. Đồng tiền ruble của Nga không có giá trị gì trên thị trường thì họ lại xài đồng tiền Trung Quốc. Khi Hoa Kỳ cấm vận tất cả hệ thống credit card hay tất cả banking SWIFT thì họ lại dùng cái hệ thống của Trung Quốc, về hệ thống tương đương với SWIFT của thế giới. Và ngay cả những điểm thẻ tín dụng thì lợi dụng của Trung Cộng. Còn Ấn Độ thì họ tùy thuộc vào Nga, thì 40% những vũ khí và tối tân nhất của Ấn Độ mua từ Nga. Mà khi quý vị biết là mua những vũ khí như tìm thủy đỉnh, như Việt Nam cũng vậy. Việt Nam cũng đi theo cái đường lối của hai quốc gia này, là mặc dù không lên án, nhưng họ có thể thiên Nga rất nhiều vì họ mua những tìm thủy đỉnh của Nga. Khi mà mua vũ khí tối tân của Nga thì họ cần phải cái bảo hành bảo trì của Nga, và họ tiếp viện. Đây là những quốc gia mà mấy chục năm nay rồi họ là truyền thống là đồng minh của Nga, cho nên họ không có một cái căn bản nào đạo đức hay là nguyên tắc của thế giới, họ vẫn tiếp tục để mà giao thương, và ngay cả trên đường lối chính trị thế giới họ vẫn gọi là như là một đồng minh của Nga, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Trước khi chấm dứt thì chúng tôi có anh chị Dương Phục, Vũ Thanh Thủy cũng có vài lời muốn chia buồn cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Dạ vâng, Quỳnh Lan xin mời anh Dương Phục ạ.
Vâng ạ, xin chào anh Khương Hữu Lộc ạ. Đây là Dương Phục đấy ạ.
Chào, dạ thưa, kính chào anh ạ.
Vâng, chúng tôi muốn xin phân yêu cùng với anh chị rước cái tin buồn là thân mẫu của anh đã qua đời. Thành thử rất biết rằng anh rất tiếc thương các bậc phụ mẫu, và thân mẫu của anh như vậy thì cũng là một điều cái gương cho mọi người. Thành ra mặc dù là bác cũng đã lớn tuổi rồi, thì đời người thế nào cũng có một lần, nhưng mà với cái lòng kính quý của anh thì chúng tôi biết là anh rất là đau buồn và muốn chia sẻ với cái sự đau buồn này của anh chị và gia đình, và cầu nguyện cho linh hồn của bác sớm lên niết bàn. Xin thật chân thành chia buồn với cùng anh, và cảm ơn anh cũng đã cộng tác với đài trong những thời gian dài vừa qua. Cảm ơn anh.
Thưa, xin vô cùng cảm động và trân quý lòng ưu ái của quý anh chị, nhất là trong những lần bạo bệnh, quý anh chị đã cầu nguyện với bạn bè và ngay cả lên trên tiếng sóng của đài để kêu gọi những thân hữu nghe chương trình hay là những bạn bè, vì có những cuộc cầu nguyện từ tháng 12 năm 2020 là khi má tôi bệnh nặng. Những lời cầu nguyện đó để đưa bà qua cơn bạo bệnh gọi là thập tử nhất sinh. Khi bác sĩ nói chỉ có 10% có khả năng sống, bà đã sống thêm được 14 tháng sau. Và cuộc sống của bà cận kề chúng tôi 15 năm, cận kề lo lắng từng chút, cho nên mặc dù mẹ ra đi, má tôi ra đi là 88 tuổi ta, 87 tuổi ta là tuổi thọ, nhưng mà bà là một người mẹ hoàn toàn tuyệt đối, chúng tôi thương nhớ vô cùng, nhưng mà chấp nhận ra đi theo đạo Phật để cho bà không vương vấn nữa, để về cõi Phật. Và thứ gì nữa là đoàn tụ với ba tôi là cố Hải quân đại tá Khương Bá, xin một lần nữa tỏ lời cảm ơn, tri ân lòng ưu ái của anh chị, của các bạn và những thân hữu trên đài đã cầu nguyện trong những năm tháng qua.
Vâng, xin chào anh. Vâng,
vâng, thưa quý khán giả, đến đây thì chương trình Kinh tế Tài chánh xin được chấm dứt, và một lần nữa thì cũng xin được ơn trên an ủi và giúp cho gia đình giáo sư Khương Hữu Lộc sớm vượt qua cái nỗi đau buồn này. Chúng tôi cũng biết rằng là không có điều gì có thể nói được cái nỗi đau mất mẹ của giáo sư. Tuy nhiên thì cũng như anh Dương Phục cũng đã nói là bác đã đau bệnh và bác cũng đã qua đời trong một êm ái, thì đây cũng là một nguồn an ủi cho giáo sư và gia đình. Một lần nữa chúng tôi xin thành kính chia buồn cùng giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và gia đình. Hẹn với quý thính giả vào chương trình kỳ tới, cũng xin được kính chúc quý thính giả một cuối tuần luôn luôn được bình an và hạnh phúc. Xin chào quý vị.
Dạ, xin vô cùng cảm ơn, xin đa tạ, xin kính chào.